Tuấn Yêu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 18 tháng 6 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia.
Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, biểu quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng.
EVN sẽ giảm mức cắt điện trong tuần tới.
Nga cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có thể không được gia hạn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ và phát động khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia: đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương cùng với việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, nối liền từ Lạng Sơn đến Cà Mau, kết nối trung tâm chính trị thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng cho rằng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân của các dự án này là rất khó khăn, nhưng các địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, sự ủng hộ, chia sẻ của người dân, hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung, nên công tác giải phóng mặt bằng của cả 3 dự án cơ bản bảo đảm tiến độ.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, bảo đảm hiệu quả, chất lượng thi công và tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời phát huy nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công, tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực.
Từ ngày mai, ngày 19 tháng 6, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, biểu quyết và thông qua một số luật và nghị quyết. Trong đó đáng chú ý bao gồm luật giá sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Theo chương trình, trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về các dự án luật là luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi, luật căn cước công dân sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đặc biệt, Quốc hội sẽ dành cả ngày 21 tháng 6 thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi.
Thông tin báo chí ngày 17 tháng 6 có phóng sự phản ánh việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa cùng với đơn vị tư vấn môi giới có dấu hiệu trục lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc theo phản ánh của báo chí tại phóng sự nêu trên, xử lý nghiêm minh kịp thời các tổ chức cá nhân có liên quan theo đúng quy định, tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp lợi dụng việc giải quyết thủ tục hành chính để tham nhũng lợi ích nhóm.
Thủ tướng cũng vừa ban hành công điện về việc rà soát, hoàn thiện khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Trong đó yêu cầu cụ thể nhiệm vụ của từng bộ, ban ngành trong việc phối hợp giữa các đơn vị rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thực hiện sắp xếp.
Liên quan đến vụ các đối tượng dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cờ Tùa, huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Vừa qua, huyện Chư Quyên đã tổ chức khen thưởng đột xuất lực lượng công an huyện và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Lắk vì đã nỗ lực truy bắt các đối tượng có liên quan. Nhờ sự nỗ lực của các lực lượng, đến nay đã có trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc đã bị bắt giữ, xử lý, tịch thu nhiều vũ khí, gồm vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế và vũ khí thể thao, các loại dao, lựu đạn và một số đạn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, người dân tin tưởng, yên tâm ổn định cuộc sống.
Trong khi đó, tại Hà Nội, Công an quận Tây Hồ vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một chủ tài khoản Facebook về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt về vụ việc ở Đắk Lắk gây hoang mang dư luận. Cụ thể, làm việc tại cơ quan công an, chủ tài khoản Facebook trên khai nhận đã có những phát ngôn, bình luận, thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc ở Đắk Lắk trên mạng xã hội, chấp nhận mức xử phạt hành chính trên, đồng thời cam kết sẽ không vi phạm nữa.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay, miền Bắc sẽ tăng nền nhiệt trở lại và duy trì nền nhiệt ở 36-37 độ trong gần một tuần tới. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết sẽ giảm mức cắt điện trong tuần tới khoảng 20-30% so với những ngày đầu tháng 6, đồng thời sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của các nhà máy thủy điện để điều chỉnh ngay khi có sự thay đổi nhằm bảo đảm lượng công suất cắt giảm thấp nhất giảm thiểu tối đa việc cắt điện ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga vừa cho hay dường như không có cơ hội gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc an toàn qua Biển Đen thông qua vùng biển do Nga kiểm soát. Cùng ngày, cũng trong cuộc hội đàm với phái đoàn ngoại giao cấp cao châu Phi tại Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine theo thỏa thuận bảo đảm đi qua Biển Đen an toàn, không giúp giải quyết các vấn đề của châu Phi liên quan giá lương thực toàn cầu cao, bởi vì chỉ 3% ngũ cốc Ukraine được chuyển đến các nước nghèo nhất. Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc khủng hoảng lương thực xảy ra do hành động của các nước phương Tây, chứ không phải do chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành ở Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17 tháng 6 đã tuyên bố Washington sẽ không tiến hành thu xếp đặc biệt để Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thống Biden khẳng định họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống nhau, vì vậy Mỹ sẽ không đơn giản hóa tiến trình gia nhập NATO của Ukraine. Trước đó, Tổng thư ký NATO cũng đã nhấn mạnh mặc dù NATO sẽ siết chặt quan hệ chính trị với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, song sẽ không có bất cứ cuộc thảo luận nào về chủ đề trao tư cách thành viên NATO cho Kiev.
Tại châu Phi, các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương Cameroon vừa qua cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội nước này nhằm vào lực lượng ly khai có vũ trang ở một khu vực nói tiếng Anh đầy bất ổn ở phía tây bắc của quốc gia châu Phi. Vụ tấn công diễn ra tại làng Bích Babangi, kéo dài từ tối ngày 16 đến sáng ngày 17 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo phía quân đội Cameroon, những người thiệt mạng là các phần tử ly khai có vũ trang đã bắt cóc, tra tấn và sau đó thả hàng chục phụ nữ ở địa phương hồi tháng trước. Phe ly khai đã phủ nhận các cuộc cáo buộc trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng những người thiệt mạng là dân thường, được người dân địa phương biết đến chứ không phải là phiến quân.
Chính quyền bang miền Nam Rio Grande do Sul của Brazil vừa ra thông cáo báo chí cho biết đã có ít nhất 11 người thiệt mạng tại bang này sau khi một trận bão nhiệt đới quét qua khu vực này trong ngày 16 tháng 6. Thông cáo nêu rõ bão đã gây ra những trận mưa to và các cuộc tìm kiếm bằng máy bay trực thăng đang được tiến hành tại những khu phố bị ngập lụt để tìm kiếm 20 người khác bị mất tích. Thống đốc bang này chia sẻ điều cần thiết là có thể nhanh chóng lập bản đồ khu vực chính bị ảnh hưởng do bão và giúp đỡ những người cần được hỗ trợ. Nhiều người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng ở Rio Grande do Sul đã phải trú ẩn tại các cơ sở thể thao ngoài trời.
Tiếp theo chương trình là những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ phim mới của đạo diễn Christopher Nolan, Oppenheimer, sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 7 tới, đang nhận được rất nhiều sự mong đợi, kỳ vọng của khán giả. Oppenheimer là bộ phim kể về cuộc đời của người được mệnh danh là cha đẻ của bom nguyên tử Robert Oppenheimer và quá trình chế tạo một trong những thần chết trong Thế chiến thứ hai, bom nguyên tử. Với bộ phim này, Christopher Nolan, một đạo diễn thiên tài trong làng điện ảnh thế giới, cho biết đang phải đối mặt với một thách thức mới thực tế và đó là thách thức lớn nhất trong toàn bộ phim của ông. Đối với tất cả các vụ nổ lớn trong bộ phim kinh dị mới, phần khó khăn nhất đối với Nolan là tìm cách cho khán giả nhìn vào bên trong tâm trí của Robert Oppenheimer, một bộ óc thiên tài nhưng đầy sự giằng xé, mâu thuẫn. Nhân vật chính do tài tử Cillian Murphy thủ vai.
Trong khi đó, TV series Secret Invasion của nhà Marvel sau khi công chiếu hai tập đầu tiên đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới phê bình. Hai tập phim chỉ nhận về 69% điểm từ giới phê bình trên trang Rotten Tomatoes, trở thành loạt phim thuộc vũ trụ siêu anh hùng MCU được xếp hạng thấp nhất từ trước đến nay. Các nhà phê bình đánh giá tình tiết của hai tập đầu rất chậm và rất ngắn ngủi để khán giả có thể cảm nhận và rời rạc trong cách triển khai nội dung. Tuy nhiên, cũng có nhiều đánh giá cho rằng màn thể hiện của Samuel L. Jackson trong vai Nick Fury được giới phê bình dành lời khen. Nhiều người còn đánh giá Secret Invasion là một bộ phim hấp dẫn về góc độ gián điệp của MCU. Loạt phim là kiệt tác của Samuel L. Jackson, tràn ngập những khoảnh khắc bất ngờ và nhanh chóng, trở thành một phần không thể thiếu đối với bất kỳ người hâm mộ Marvel nào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chắc hẳn là có rất nhiều quý thính giả đang có những cuốn sách rất hay và đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tới nỗi thuộc luôn cả nội dung và không biết phải làm gì với những quyển sách đó.
Bán đi thì tiếc vì sợ người ta đem làm giấy vụn, nhưng giữ lại thì lại chật nhà. Đó là băn khoăn, trăn trở của rất nhiều những người yêu sách. Để giải quyết vấn đề này, sau đây Radio Nhân dân xin được giới thiệu tới quý thính giả một câu chuyện rất đặc biệt.
Là một người yêu sách nên ngay từ nhỏ, bạn Ngô Hoàng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội đã có cho mình một tủ sách truyện với đủ thể loại. Và đó cũng là lý do hiện nay Mai có rất nhiều sách truyện cũ. Với suy nghĩ những cuốn sách hay chỉ được giữ giá trị và trở nên hay hơn khi được nhiều người biết đến, nên khi biết đến sự kiện đổi sách lấy quà, Mai đã rất hào hức và là người đầu tiên mang sách đến để trao đi tri thức.
Mà biết đến được sự kiện của câu lạc bộ thì con đã thấy rất là hào hức vì mình có cơ hội được trao đi những cái cuốn sách mà mình không còn sử dụng được nữa cho những người cần hơn. Và ngoài ra thì khi mà đến với sự kiện của câu lạc bộ thì con còn được đổi lại những món quà rất là nhỏ xinh và điều đó đã làm con thêm phần hứng khởi.
Theo bạn Bùi Thái Sơn, trưởng ban tổ chức sự kiện đổi sách lấy quà, sự kiện này sẽ kéo dài trong 2 ngày 17-18 tháng 6 và được kỳ vọng không chỉ lan tỏa văn hóa đọc mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ học cách trao đi lòng nhân ái.
Những đầu sách mà các bạn mang đến không nhất thiết phải là những quyển sách mới toanh, nhưng mà đấy chắc chắn sẽ là những cái quyển sách mà các bạn ý rất là tâm đắc, là những quyển sách có ý nghĩa và bọn con cũng xem cả về chất lượng cũng như là tình trạng của quyển sách nữa. Có những quyển sách thì hơi bị cũ một tí và nhưng mà lại không có dấu vết bút hay là có bị xé hay là rách gì cả, thì bọn con vẫn sẽ nhận và vẫn sẽ ủng hộ được cho các em nhỏ. Đến với sự kiện này thì bọn con không chỉ chú trọng vào văn hóa đọc mà bọn con còn hướng đến nhiều cái giá trị cộng đồng khác, chẳng hạn như là bảo vệ môi trường.
Đây cũng là điều mà rất nhiều những bạn trẻ, những người yêu sách như bạn Lê Châu Anh, quận Đống Đa, Hà Nội mong muốn được diễn ra nhiều hơn.
Cái hình thức đổi sách hay là đổi giấy vụn để lấy quà này thì nó không chỉ góp phần để cho bọn con có thể bảo vệ môi trường này, mà còn có thể cho bọn con xây dựng tủ sách yêu thương cho các em nhỏ, để cho những em mà có nhu cầu đến những quyển sách đấy hơn có thể được tiếp cận với tri thức, và đồng thời thì cũng tạo cơ hội cho những người trẻ như con được lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Dự kiến những cuốn sách được các bạn trẻ mang tới ngày hôm nay sẽ được tập hợp lại thành những tủ sách yêu thương cho các em nhỏ khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Chỉ một cuốn sách có thể chạm tới tận cùng của vô vàn những trái tim thơ ngây, gây dựng nên một tâm hồn bay bổng, một khát vọng sáng ngời và có thể còn là động lực thúc đẩy họ vượt lên trên hoàn cảnh của chính mình. Vì thế giới tươi đẹp, họ hằng ước ao. Đây chính là đích đến của những bạn trẻ này.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.